Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà nói rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần 7? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ đi sấp mình xuống bái lạy: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi. Vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi vừa mới đi tham dự tuần tĩnh tâm của linh mục giáo phận về. Cha Gioan Bautista ở Mỹ Tho phụ trách hướng dẫn tuần tĩnh tâm. Và trong những bài giảng của Ngài thì để cho nó cụ thể và đồng thời bớt nặng nề, Ngài xen vào những câu chuyện nhỏ. Có một câu chuyện Ngài kể thế này, là trong một xứ đạo kia có 3 xóm. 3 xóm mà đánh nhau quá thể. Thế rồi thì 3 ông đại diện của 3 xóm kéo lên tận thiên đàng để kiện nhau. Thiên thần đón tiếp và thiên thần mới hỏi cái ông trưởng xóm A là: Ông muốn gì? Và: Thưa Ngài, con chỉ xin Chúa giết cho sạch cái giống ở cái xóm C. Thế thiên thần lại hỏi cái ông đại diện của xóm C: Và con chỉ xin Chúa điều này, thế là Chúa bóp cổ cái quân ở nhóm A cho nó chết hết. Chứ con bảo nhóm B thì xin cái gì? À, thưa con xin Chúa thực hiện 2 điều mà 2 ông này ông vừa xin. Chúa mà thực hiện như vậy thì ông ngon quá rồi. Giờ thiên thần không biết làm cách nào cả, phải kiếm một vị nào đến để xét xử. Ngài mới mời Thánh Gioan Bautista đến. Thánh Gioan Bautista suy nghĩ một lúc, rồi Ngài bảo: Cái giải pháp duy nhất là thế này, mỗi người phải nhỏ đi để cho Chúa được lớn lên. 3 ông không chịu. 3 ông nói với thiên thần là: Ông Thánh Gioan này là đồ cổ rồi, thời cựu ước mà,
đây là chúng tôi sống thời tân ước, phải kiếm ông thánh nào thời mới. Thiên thần lại phải đi triệu ông thánh Phaolô. Ông thánh Phaolô ông nghe trình bày đầu đuôi câu chuyện xong, ông nghĩ nát óc mà không ra cách giải quyết. Rồi về sau ngài mới nói, cái lối thoát duy nhất là thế này: mỗi người trong anh em phải chết cho con người cũ để sống con người mới. Ba ông bảo không nghe được. Ông này tuy là tân ước thật nhưng mà cách đây 20 thế kỷ xưa rồi, phải kiếm cái ông thánh nào của thế kỷ 20 này nè, hoặc ít nhất thì cũng phải gần đây một tí. Thiên thần nghĩ mãi rồi cuối cùng triệu thánh Gandhi của Ấn Độ đến. Còn ngày xưa ngài đã dùng cách nào để mà giành độc lập cho dân tộc Ấn Độ, thì xin bây giờ ngài đứng ra để ngài xét xử cái vụ kiện này. Thánh Gandhi lại suy nghĩ một hồi lâu rồi thì ngài trả lời thế này: ai vả má bên trái của con thì đưa luôn má bên kia cho nó vả tiếp. Ba ông này không chịu, thôi đi xuống đánh nhau tiếp. Thưa anh chị em, các bậc thánh nhân dù là thời xưa hay là thời nay vẫn luôn luôn chỉ loan báo có một điều là bao dung, là tha thứ. Thế nhưng con người ta thì rất đỗi nhỏ nhen, và chúng ta cảm nghiệm cái sự nhỏ nhen ấy ngay trong chính cách sống hàng ngày của mình. Và hôm nay Chúa Giêsu lại một lần nữa mời gọi mình sống cái nét độc đáo nhất của luân lý Kitô giáo là sự tha thứ. Nhưng không ai trong chúng ta mà không cảm nhận cái nỗi khó khăn khi phải tha thứ cho người khác. Và vì vậy, cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra với anh chị em sáng hôm nay là có cái động lực nào, cái động lực nào độc đáo của Kitô giáo để thúc đẩy chúng ta dám sống lòng tha thứ đối với nhau. Tôi nói là độc đáo của Kitô giáo kia. Và tôi nghĩ rằng cái động lực độc đáo đó là chỉ khi nào mỗi người trong chúng ta cảm nhận được rằng chính mình đã được tha thứ thì mình sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Bây giờ anh chị em cùng với tôi ta trở lại cái bài tin mừng, cái câu chuyện Chúa Giêsu kể. Có một người đầy tớ nợ chủ của mình 10.000 nén bạc. Các sử gia thời bấy giờ cho mình thấy cứ một nén vàng bằng giá 10.000 đồng. Như vậy thì 10.000 nén vàng là 100 triệu đồng. Và một đồng đó là lương công nhật trung bình cho một người để họ sống và có thể nuôi gia đình trong một ngày. Như vậy thì 100 triệu đồng lớn lắm anh chị em, chắc phải bằng cả chục tỷ của mình bây giờ chứ, cả trăm tỷ chứ. Và vì thế cái món nợ này người ta cho là một món nợ như là không tưởng, không có đầy tớ nào mà nợ vua mà quá lẽ như vậy. Đang khi đó một cái anh bạn của anh đầy tớ này chỉ nợ anh ta có 100 đồng thôi. Như vậy cái tỷ lệ giữa hai món nợ là 1/1 triệu. Cái tỷ lệ cũng có vẻ không tưởng, nhưng Chúa Giêsu đã cố tình làm như vậy để làm nổi bật lên cái sự cách biệt giữa lòng bao dung của Thiên Chúa và sự nhỏ nhen của con người. Sự cách biệt giữa món nợ mà mỗi người chúng ta mắc với Thiên Chúa và món nợ mà anh em mắc với mình. Một cái tỷ lệ rất đỗi xa cách. Thế nhưng cho dẫu mình đã được Thiên Chúa tha thứ cái món nợ rất lớn như thế, mình vẫn không chấp nhận để tha thứ một món nợ nhỏ cho anh em mình. Tại sao vậy? Là bởi vì mình không cảm nhận được rằng mình đã được tha thứ. Mà tại sao chúng ta không cảm nhận được? Tôi nghĩ đến hai lý do này. Cái lý do thứ nhất đó là bởi vì con người ngày hôm nay đang dần dần đánh mất cái cảm thức về tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bảo rằng cái tội lớn nhất của thời đại chúng ta nó không phải là tội ngoại tình hay là tội phá thai hay là bất cứ một cái tội gì khác, mà cái tội lớn nhất của thời đại này là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Chúng ta không còn cảm thức về tội lỗi, thế cho nên là mình ăn gian nói dối, mình lường gạt nhau, mình phá thai, mình giết người, mà mình bảo lương tâm tôi bình an lắm, không thấy cắn rứt gì cả, có còn cảm thức về tội lỗi nữa đâu. Cho nên phạm tội rất thoải mái. Mà khi mình không còn cái cảm thức về tội lỗi thì đương nhiên mình cũng đâu có cảm nhận được rằng mình được Chúa tha thứ. Bởi vì tôi có phạm tội đâu mà cần được tha thứ. Tôi phải cảm nhận là tôi có tội kìa, thì tôi mới cần được Chúa tha thứ chứ. Còn đằng này tôi thấy lương tâm tôi bình an như không ấy, thì cần gì được Chúa tha thứ. Cho nên có một cái lý do rất là sâu về mặt tinh thần, đó là con người thời nay đánh mất dần cái cảm thức về tội lỗi. Thêm vào đó là một lý do tâm lý rất bình thường mà ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm, đó là con người một cách rất tự nhiên luôn luôn là yêu cái tôi của mình. Vì yêu cái tôi của mình cho nên những nhân đức của mình phóng nó thật là to, và những nét xấu của mình giảm thiểu đến mức độ tối đa. Ngược lại với người khác thì mình phóng đại cái tội lỗi của người ta và mình giảm thiểu nhân đức của người ta. Cho nên giả như anh chị em và tôi phạm một cái tội nào đấy, giá như mà người khác phạm chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ lên án một cách gay gắt lắm. Còn chúng ta phạm thì ta có thể nhủ thầm ở trong bụng rồi, còn khối đứa nó khốn nạn hơn tao, mình biện hộ cho mình. Hoặc là một cái việc tốt lành nào đó mà người khác người ta làm thì mình chép miệng mình bảo ôi trời chuyện này ai mà chả làm được. Nhưng mà giá như mình làm thì phải biết đấy, mình sẽ kể lể công lao. Nó có một cái lý do tâm lý rất bình thường như vậy, khiến cho cái món nợ mà ta mắc với Thiên Chúa và anh em ta coi như pha vậy. Nhưng mà món nợ mà anh em mắc với mình thì nó to như cái thúng vậy, và lúc nào nó cũng ở trước mắt không quên được. Có hai lý do về mặt tâm linh cũng như về mặt tâm lý, nó khiến cho mình không cảm nhận được thực sự là mình được Chúa tha thứ. Và đã không cảm nhận mình được tha thứ thì đương nhiên mình cũng không dễ tha thứ cho người khác. Như vậy thì phải làm cách nào bây giờ? Tôi nghĩ rằng cái linh đạo độc đáo của Kitô giáo là ở chỗ này, là ở chỗ mời gọi mỗi chúng ta trở về trong thinh lặng, để trong cõi thinh lặng tâm hồn ấy tôi đối diện với Chúa và tôi đối diện với chính mình. Tôi đối diện với Thiên Chúa càng sâu xa bao nhiêu thì tôi càng cảm nhận Ngài thánh thiện bấy nhiêu, và ngược lại tôi rất tội lỗi. Anh chị em đọc lại Kinh Thánh mà coi. Isaiah đối diện với Thiên Chúa, ông kêu lên: khốn cho tôi vì tôi ở giữa một dân tộc ô uế và đôi môi của tôi ô uế. Môsê khi chạy đến gần bụi gai bốc cháy, ông nghe tiếng kêu từ trong bụi gai phán ra: Môsê, đứng lại, quỳ gối xuống, bỏ dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Chúng ta càng đối diện với Thiên Chúa sâu xa bao nhiêu, mình càng cảm nhận cái sự thánh thiện của Thiên Chúa và đồng thời cái tình trạng tội lỗi của mình. Và chính trong cái cảm nhận ấy, mình cũng cảm nhận là Thiên Chúa tha thứ cho mình. Và đồng thời trong cái thinh lặng nội tâm ấy, ta đối diện với chính mình. Không có một chút ngụy trang nào cả. Bởi vì trong cuộc sống xã hội thì anh chị em và cả tôi nữa, chúng ta đều rất dễ ngụy trang. Ngụy trang bằng những cái gì bên ngoài, che giấu cái con người thật của mình. còn khi đối diện với một mình Chúa và với chính mình thì tất cả những cái ngụy trang nó rơi hết, nó xuất hiện nguyên trạng cái con người thật của chúng ta. Mình nhìn nhận cái con người thật nó là như vậy, và chính cái sự nhìn nhận đó giúp cho mình cảm nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa rõ nét hơn. Thưa anh chị em, ở trong các kinh nguyện có một cái lời kinh rất đặc biệt, tôi không nhớ rõ là vào Chủ nhật nào. Lời kinh bắt đầu thế này: lạy Chúa, Chúa biểu lộ quyền năng Chúa ra bằng việc tha thứ. Thật là lạ lùng. Chúa biểu lộ cái quyền năng của Chúa không phải là bằng cách giết chết chúng ta, mà là bằng sự tha thứ. Và cái lời kinh đã giúp cho tôi khám phá ra rằng, cứ bình thường con người ta sử dụng với nhau, đối xử với nhau bằng sức mạnh, sức mạnh của bạo lực. Bạo lực ở đây không những là bạo lực của cơ bắp tay chân, mà bạo lực của đồng tiền, bạo lực của quyền lực chính trị, bạo lực của những toan tính thủ đoạn. Thường thường con người ta xử với nhau như vậy. Và những ai mà tha thứ thì có khi người ta lại kết án là kẻ hèn nhát. Nhưng không, cái lời kinh đã giúp cho tôi khám phá ra rằng cái sức mạnh thực sự của con người nó không phải là sức mạnh của bạo lực, mà là sức mạnh của tình thương, sức mạnh của tha thứ. Chính vì vậy, chỉ có những bậc thánh nhân mới có thể sống ơn tha thứ trọn vẹn. Và chúng ta càng tiếp cận với Thiên Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tiếp cận với cái sức mạnh tha thứ và tình thương bấy nhiêu. Cho nên cái lời mời gọi tha thứ của Chúa Giêsu không chỉ là một đòi hỏi luân lý, mà là tôi tưởng một đòi hỏi phát sinh từ cõi sâu xa nhất của một tâm hồn kết hợp với Thiên Chúa tình thương. Vì thế hôm nay khi chúng ta tuyên xưng đức tin cùng với Hội Thánh, là ta tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa yêu thương, tha thứ. Và ước gì lời tuyên xưng đấy cũng dẫn chúng ta đến lối sống tha thứ